Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cáo buộc một số người chia rẽ quan hệ Việt-Trung khi chỉ trích luật đặc khu kinh tế. Chiến hạm Pháp thách thức Trung Quốc trên Biển Đông. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un báo hiệu muốn mở cửa nền kinh tế. Trung Quốc đánh cắp dữ liệu của Hải quân Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cáo buộc một số người tìm cách chia rẽ quan hệ Việt-Trung khi chỉ trích luật đặc khu kinh tế. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về Quang Lai. Tiếp theo chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Đại diện của các nước Liên minh châu Âu tại hội nghị G7 ở Quebec nhất trí rằng các điều kiện để nhận lại Nga vào nhóm các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới vẫn chưa được đáp ứng. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hôm thứ Sáu, 8 tháng 6. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh, bà Merkel cho biết còn quá sớm để nói liệu các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra một tuyên bố chung hay không. Bà nói thêm rằng các nhà lãnh đạo vẫn chưa bàn về vấn đề thương mại và khí hậu, hai trong số những vấn đề nhạy cảm nhất. Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng là chúng tôi không đồng ý ít hơn những gì mà chúng tôi đã đạt được vào năm ngoái. Bà nói với các phóng viên, đặt ra một tiêu chuẩn khiêm tốn để đạt được thành công tại sự kiện mà có thể là hội nghị thượng đỉnh G7 khó khăn nhất trong nhiều thập niên qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó, trong ngày thứ Sáu, 8 tháng 6, đã kêu gọi cho Nga gia nhập lại nhóm các cường quốc kinh tế toàn cầu này. Moscow bị trục xuất sau khi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Thủ tướng mới của Ý Giuseppe Conte sau đó cũng nhắc lại lời kêu gọi này trong một dòng tweet trên Twitter. Nhưng bà Merkel nói rằng tất cả các nhà lãnh đạo EU có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, kể cả ông Conte, đều nhất trí trong các cuộc thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh đầy đủ rằng không thể đưa chuyện này vào nghị trình. Ở đây, tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng sự trở lại của Nga với các hội nghị thượng đỉnh hình thức G7 không thể xảy ra cho đến khi có những tiến bộ đáng kể liên quan đến các vấn đề với Ukraine. Bà nói, đó là quan điểm chung.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un báo hiệu mong muốn mở cửa nền kinh tế, mở ra thời kỳ mà một số nhà phân tích tin rằng có thể là thời kỳ cải cách và mở cửa, tương tự như những gì đã xảy ra ở Trung Quốc cách đây 4 thập kỷ. Nhưng Triều Tiên sẵn sàng mở cửa đến mức nào, trong khi những biện pháp cụ thể mà Bình Nhưỡng sẽ sẵn sàng áp dụng vẫn chưa định hình. Hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào tuần tới, theo trông đợi sẽ cho thấy rõ hơn những bước mà Bình Nhưỡng sẵn sàng chấp nhận để giải trừ vũ khí hạt nhân và từ đó có thể mở đường cho các hoạt động kinh tế bùng phát sau khi lệnh trừng phạt được bãi bỏ. Ông Jacob Kierkegaard, một học giả cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết mặc dù còn nhiều trở ngại và bất ổn, nhưng một sự cải thiện đang lóe lên có thể mở ra các cơ hội đầu tư kinh doanh ở Triều Tiên. Trong một bài phát biểu quan trọng vào cuối tháng 4 năm 2018, lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố rằng Triều Tiên đã hoàn thành việc phát triển kho vũ khí hạt nhân và sẽ không cần thực hiện thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc tên lửa nữa. Trong bài phát biểu, ông cũng tuyên bố rằng đường lối chiến lược mới của đảng lao động cầm quyền sẽ là phát triển nền kinh tế. Ông Lu Chao, một chuyên gia về Bắc Hàn thuộc Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh cho rằng nếu các biện pháp trừng phạt được nới lỏng, đầu tư sẽ bùng nổ ở các lĩnh vực ít nhạy cảm như là vận chuyển và du lịch. Ông Trao cho biết thêm cơ sở hạ tầng có thể là một lĩnh vực trọng tâm khác, và bước đầu phần lớn từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài có thể đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiện nay từ góc nhìn kinh tế, điện và giao thông vận tải là hai lĩnh vực đang rất cần cho quá trình chuyển đổi ở Triều Tiên. Tương lai gần, sự phát triển có nhiều khả năng tập trung vào lĩnh vực này, ông Lưu nói. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc và Hàn Quốc có thể sẽ được hưởng lợi nhiều nhất ngay từ đầu khi Triều Tiên mở cửa nền kinh tế. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại và là nhà đầu tư lớn nhất của Triều Tiên, nhưng các nhà phân tích nhận định Seoul cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Ông Cha Ching-kua, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bắc Kinh, nói Bình Nhưỡng không cần phải thực hiện các điều chỉnh về các chính sách, mà còn thông qua các bộ luật đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Ông Cha nói, khi các công ty tìm cách đầu tư, họ không chỉ theo đuổi một tầm nhìn, nhưng xa hơn nữa là làm ra lợi nhuận, và nếu không có cách nào để kiếm lợi nhuận, tại sao họ lại tiên phong chứ? Các nhà phân tích nói rằng, Triều Tiên khi tìm cách chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung, họ sẽ áp dụng một số biện pháp mà Trung Quốc đã sử dụng trước đây, nhưng Triều Tiên sẽ không bao giờ thừa nhận rằng họ đang áp dụng phương pháp tiếp cận từ Trung Quốc hay những nước khác. Ông nói, Triều Tiên sẽ không chấp nhận một mô hình Trung Quốc, Việt Nam hay Cuba. Ban đầu, Triều Tiên có thể sẽ lập ra các đặc khu kinh tế. Các nhà phân tích cho biết kể từ đầu năm 2013, ông Kim Jong-un bắt đầu các nỗ lực hình thành gần một chục đặc khu kinh tế, nhưng các biện pháp trừng phạt tế đã làm chậm nghiêm trọng sự phát triển của các dự án này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người dân về dự luật đặc khu kinh tế, một bộ trưởng của Việt Nam nói dự luật này không nói đến Trung Quốc và cáo buộc một số người tìm cách chia rẽ quan hệ Việt-Trung. Trong dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc hết, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói với các phóng viên báo chí bên hành lang Quốc hội hôm 6 tháng 6. Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc khu đặc biệt Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc đang được Quốc hội thảo luận từ hôm 23 tháng 5, và kể từ đó hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội đã phản ứng dữ dội với những dòng trạng thái phản đối dự luật này. Rất nhiều người đã lo sợ rằng điều này sẽ giúp Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Họ đăng những hình ảnh của bản thân cầm các tấm biển với dòng chữ "Tôi phản đối cho Trung Quốc thuê đất ở đặc khu kinh tế Việt Nam". Trả lời phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội về việc dư luận phản ứng với việc thành lập đặc khu, trong đó có yếu tố ảnh hưởng của Trung Quốc đối với đặc khu Vân Đồn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho rằng họ cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên nhằm chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Mặc dù theo lời ông Dũng, dự luật này không nói đến Trung Quốc, nhưng một cựu đại biểu Quốc hội và một blogger đã chỉ ra yếu tố Trung Quốc trong đó. Đó chính là mục 4 của Điều 54 thuộc dự luật đặc khu, trong đó viết, công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực với thời hạn xác định.
Về mặt địa lý, cái tỉnh Quảng Ninh nằm ở là cái tỉnh biên giới phía đông bắc của Việt Nam và chỉ có duy nhất tiếp giáp với lại nước Trung Quốc ở phía bắc, và phía đông thì là tiếp giáp với lại vịnh Bắc Bộ. Thì rõ ràng một cái địa lý nó rõ ràng rành mạch như thế mà người ta lại dùng một cái câu chữ gọi là xảo thuật, tôi dùng từ gọi là xảo thuật ngôn từ mà người ta lại dùng là nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh. Vậy thì rõ ràng là không có từ Trung Quốc nói như cái ông Nguyễn Chí Dũng, ông Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư ông nói là đúng. Không thấy có cái từ Trung Quốc, nhưng mà ai cũng hiểu ngoài tỉnh, ngoài nước Trung Quốc ra thì còn nước nào nữa để mà tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh, biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh nữa.
Đặc khu kinh tế Vân Đồn nằm ở tỉnh Quảng Ninh, phía bắc của Việt Nam. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cũng chỉ ra xảo thuật ngôn từ này và cho rằng ông Dũng, một chính khách ở tầm bộ trưởng thì không nên giải thích kiểu bịt mắt trẻ con như thế.
Ông Nguyễn Chí Dũng, ở cái cương vị của ông, nhất là người soạn luật, thì ông phải thừa hiểu là cái câu chuyện nó sẽ dẫn đến đâu. Và đặc biệt là trong luật thì cũng nói đến những cái nước láng giềng ở Quảng Ninh chẳng hạn, thì nước láng giềng là ai? không lẽ là liên quan gì đến là Mỹ.
Với mục đích làm xoa dịu những lo ngại của người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 7 tháng 6 tuyên bố chính phủ sẽ điều chỉnh khung thời gian cho thuê đất 99 năm trong các đặc khu kinh tế. Và một ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nói với dân trí rằng họ thống nhất xóa bỏ quy định cho thuê đất tại đặc khu với thời hạn cao nhất tới 99 năm, chỉ duy trì mức 70 năm như luật đất đai hiện hành. Tuy nhiên, những gì người dân lo lắng không chỉ là thời hạn thuê đất, mà là những ưu đãi trong luật cho các nhà đầu tư ở đặc khu kinh tế, và họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia. Ông Thuyết, người từng có thời gian làm việc trong Quốc hội Việt Nam, cho rằng
không phải chỉ là cái chuyện chiếm hữu đất đai, mà còn là chuyện liên quan đến an ninh quốc phòng chủ quyền quốc gia.
Cựu đại biểu Quốc hội này lo lắng về dự luật khi tiềm ẩn những quy định như cho kinh doanh, sản xuất quân trang, quân dụng vũ khí và những tiền chất nổ ở các đặc khu như thế. Blogger Nguyễn Chí Tuyến, một người đấu tranh dân chủ ở Hà Nội, cũng cho biết trong dự luật có những ưu đãi về mặt an ninh quốc phòng mà mọi người cần lưu tâm.
Họ nói là được gọi là kinh doanh và sản xuất ra các loại vũ khí và liên quan đến các mặt hàng quốc phòng. Rồi là các cái gọi là gì nhỉ? Về mặt năng lượng điện tử, nguyên tử, những cái đó, thì những cái điểm đó thì người ta sẵn sàng có thể tập kết rất nhiều những cái loại vũ khí vào, và bất kỳ ba cái điểm gọi là ở một cái vị trí đặc địa của cái đất nước như thế, người ta có thể khống chế hoàn toàn cả cái đất nước trong vòng đánh bắt.
Những xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử, đặc biệt kể từ cuộc chiến tranh biên giới 1979 và gần đây là những hoạt động lấn chiếm Biển Đông, cũng như gây sức ép đối với chính phủ Hà Nội phải ngừng các hoạt động khoan thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã khiến người dân lo ngại nếu Trung Quốc có thể thuê đất và đầu tư trong các đặc khu kinh tế thì hậu quả sẽ khôn lường. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014 đã làm dấy lên những cuộc biểu tình trong nước, và từ đó chính phủ Hà Nội đã nhiều lần đàn áp và ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân. Cuối tháng trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải lên tiếng phản đối các hoạt động của Trung Quốc và cho rằng đó là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Nhận định về hiểm họa từ Trung Quốc, ông Thuyết cho biết.
Chúng ta ở gần Trung Quốc thì chúng ta cũng biết rồi. Họ đã từng làm những gì, họ đang làm những gì. Và có thể nói là hiện nay thì họ chiếm các cái đảo của Việt Nam, đang đe dọa đến an ninh hàng hải cũng như đe dọa đến cái chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Cũng không thể nào mà để tạo một cái điều kiện để cho họ lại xây dựng một cái đội quân ngầm ở ngay trên đất nước mình được.
Quốc hội Việt Nam sẽ biểu quyết thông qua dự luật này vào ngày 15 tháng 6.
Khoảng 50 nhà báo không được mời và rất nhiều dân oan Thủ Thiêm đã vây quanh khu vực diễn ra cuộc họp tiếp dân vào sáng ngày 8 tháng 6 tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi diễn tiến trao đổi giữa chính quyền và 7 người đại diện của họ. Một nhà báo giấu tên có mặt tại hiện trường cho VOA biết.
Họ mời 5 báo để cho nó có người để đưa tin, và đồng thời họ mời 7 hộ dân. Nhưng mà có thể họ cũng không lường được là mặc dù mời 5 báo nhưng mà có khoảng chừng mình đếm khoảng 50 báo cùng đến và chầu trực ở ngoài cổng. Mấy cái quán cà phê vòng vòng đó thì mỗi quán có khoảng 10 phóng viên ngồi viết bài.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã trở thành một đề tài nóng sau khi chính quyền thành phố cho biết sẽ đấu giá công khai khu đất vàng này. Bà Nguyễn Thị The, người đại diện chính cho các hộ dân khiếu kiện cho biết, trong buổi họp, người dân đã yêu cầu nhà nước phải lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện sai phạm tại Thủ Thiêm. Bà nói với VOA.
Bây giờ ai sai, chính quyền sai thì tự chính quyền sửa chữa với nhau, bắt đầu với nhau như thế nào. Còn người dân chúng tôi chỉ yêu cầu có cái chỗ ổn định cuộc sống. Về tinh thần vật chất thì nhà nước không có đền bù đủ cho tôi đâu. Không thể nào đền bù đủ được.
Người phụ nữ 74 tuổi cho biết bà đã mất cả chồng và con trai trong thời gian diễn ra việc quy hoạch giải tỏa đất đai để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau khi chồng qua đời vì bị đột quỵ trước tin sốc sắp mất nhà, con trai bà đã ra sức giữ nhà trong khi các lực lượng chính quyền đến cưỡng ép thi công. Bà The kể lại với VOA trong nước mắt.
Bức xúc quá, nên nó tự quặn chết. Nhưng là lúc đó nghĩa là nó biết rằng gia đình khổ, không nói, nói không được, nói người ta không nghe.
Đại diện của các hộ dân cho biết bà đã cùng với những người dân khác lặn lội đi khắp các cơ quan chính quyền để khiếu kiện nhiều năm. Lần này, bà hy vọng chính quyền sẽ sửa sai sau khi vụ việc đã ra tới Trung ương và có chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc rà soát lại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Thủ Thiêm. Tin cho hay trong thời gian diễn ra buổi tiếp 7 người đại diện, hàng trăm người dân khác đã căng băng rôn, khóc lóc, kêu gào bên ngoài, đòi được vào tham dự cuộc họp. Những người dân này nói rằng việc chỉ mời 7 người đại diện tham dự cuộc họp là không công bằng. Theo VN Express, khi thấy đại diện chính quyền xuất hiện, nhiều người dân đã la lên rằng cho chúng tôi vào, chúng tôi chỉ nghe thôi cũng được. Hàng trăm hộ dân đã rơi vào tình trạng vô gia cư sau các quyết định giải tỏa gây tranh cãi trong suốt 20 năm qua, khi báo chí gần như bạc tiếng trước lời kêu cứu khiếu kiện của người dân. Việc mở cửa thông tin, dù chỉ hạn chế, cho báo chí gần đây được xem là một thành công của mạng xã hội và nền báo chí công dân. Nhà báo ẩn danh thừa nhận với VOA về tình trạng lực bất tòng tâm của báo chí Việt Nam.
Nóng nhưng mà họ bị dập hết rồi, đâu có cho đăng nữa đâu. Thực ra các báo đi thì cũng là tinh thần trách nhiệm đi thôi, chứ bây giờ cái phân tích những cái nóng thì cũng phải kèm lại bớt.
Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một khu trung tâm thương mại tài chính hiện đại với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm và hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích phản đối của cư dân địa phương. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất để giành đất cho dự án. Thậm chí cả một hội dân oan đã xuất hiện tại đây sau khi nhà cửa và cả sinh mạng của người thân họ mất đi. Ngoài các hộ dân cư, một số cơ sở tôn giáo cũng nằm trong diện bị giải tỏa, trong đó có chùa Liên Trì, nhà thờ Thủ Thiêm và dòng bến Thánh Giá Thủ Thiêm.
Thực trạng nhân quyền ảm đạm của Việt Nam là tâm điểm của một phiên điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm. Trong đó, các dân biểu liên bang và các nhân chứng nêu bật những điều được mô tả là những vi phạm nhân quyền trầm trọng của Việt Nam và thu hút sự chú ý tới những nhà hoạt động đang bị cầm tù. Phiên điều trần mang tên Một năm tồi tệ cho nhân quyền Việt Nam được chủ trì bởi dân biểu Chris Smith, Chủ tịch tiểu ban đặc trách nhân quyền toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Ông là một trong những nghị sĩ đảng Cộng hòa thường xuyên vận động cho nhân quyền Việt Nam trong Quốc hội Mỹ. Mở đầu phát biểu khai mạc, ông lưu ý hiện có 169 tù nhân chính trị và tôn giáo ở Việt Nam, và chỉ trong năm ngoái, 22 blogger đã bị cầm tù cùng với 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự vận động cho nhân quyền ở Việt Nam. Trong lúc phiên điều trần diễn ra, luật sư nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài, một trong những người sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, đã được Việt Nam phóng thích khỏi nhà tù và đang trên đường bay sang Đức tị nạn cùng với vợ Vũ Minh Khánh và cộng sự Lê Thu Hà. Trước đó, ông bị tuyên án 15 năm tù về cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào tháng 4. Tôi hết sức vui mừng rằng Nguyễn Văn Đài và vợ cùng với bà Lê Thu Hà giờ cuối cùng đã an toàn và tự do phát biểu và thờ phượng theo ý muốn của họ, ông Smith nói trong một thông cáo công bố sau đó vào ngày thứ Sáu. Nhưng tôi buồn vì chính phủ Việt Nam chọn cách tra tấn, giam cầm và trục xuất một số trong số những công dân ưu tú nhất của mình, những người chỉ muốn đất nước của họ tuân thủ những chuẩn mực nhân quyền được ghi nhận trong hiến pháp của Việt Nam và trong những nghĩa vụ của mình với Liên Hiệp Quốc. Dù thực hiện cải cách kinh tế rộng khắp và ngày càng chấp nhận những thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thắt chặt kiểm duyệt đối với giới truyền thông và không dung chấp những chỉ trích. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định rằng Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường bắt giữ và truy tố ngày càng nhiều người chỉ trích chính quyền. Việt Nam vẫn thường bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng họ không bắt giữ công dân vì bày tỏ chính kiến cá nhân, mà vì những người đó vi phạm luật pháp của Việt Nam. Dina Polkemner, trưởng cố vấn pháp lý của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, khai chứng trong phiên điều trần rằng trong năm 2017, công an đã bắt giữ ít nhất 41 người về những tội liên quan đến an ninh quốc gia. Và trong 5 tháng đầu tiên của năm 2018, các tòa án đã kết tội ít nhất 26 người về các tội chính trị, với các bản án từ 2 tới 15 năm tù. Và không có dấu hiệu về sự thay đổi hay tiến bộ, bà Paul Kemner nói, lưu ý thêm rằng Quốc hội Việt Nam chuẩn bị thông qua một luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6, mà sẽ cung cấp thêm một cách nữa để làm im tiếng và trừng phạt những người chỉ trích chính phủ hay đảng. Tòa án Việt Nam đã bác bỏ đơn xin phúc thẩm và giữ nguyên án tù tổng cộng 66 năm đối với 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, sau khi liên tục cản trở các bị cáo và luật sư phát biểu, theo tường thuật của một luật sư nói với VOA đầu tuần này. Lê Thanh Tùng, một đại diện của hội hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, xuất hiện trong tư cách nhân chứng tại phiên điều trần hôm thứ Năm. Ông cho biết, ngoài những người bị giam giữ, tất cả các thành viên của hội đều bị đe dọa và người thân thì bị sách nhiễu liên tục, kể cả gia đình của ông. Ông Tùng kể lại một sự việc mà ông nói xảy ra với người nhà của ông vào năm 2016 và đầu năm 2017.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bố trí công an vào ngay tại nhà, tấn công ngay và đánh đập ngay vợ con tôi tại nhà. Rồi các con tôi rất bé, khi còn đi học thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng không ngại ngần dùng công an để mà chặn bắt con tôi ở dọc đường để mà tra hỏi thông tin về tôi.
Dù phần lớn các lãnh đạo cao cấp của hội bị bỏ tù, ông Tùng nói với VOA sau phiên điều trần rằng việc này vẫn không làm nao núng các kế hoạch và hoạt động của hội. Và trong tương lai sắp tới, hội sẽ tái cơ cấu việc tổ chức nhân sự và sẽ lại triển khai những dự án mới để hỗ trợ cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ lâu nay đã vận động cho vấn đề nhân quyền Việt Nam bằng những dự luật mang tính lưỡng đảng. Nhưng những nỗ lực này luôn bị đình trệ tại Thượng viện, dù Hạ viện đã nhiều lần thông qua.
US policy has failed the Vietnamese people.
Chính sách của Mỹ đã làm người dân Việt Nam thất vọng. Đây là lời chỉ trích mang tính lưỡng đảng, dân biểu Smith nói trong phiên điều trần. Nhà lập pháp này gần đây đã tái giới thiệu một dự luật được gọi là Đạo luật Nhân quyền Việt Nam để buộc các nhà lãnh đạo Việt Nam chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền. Dự luật này định ra chính sách của Mỹ là thẩm định và chế tài các quan chức Việt Nam và những người đồng lõa, được xác định là vi phạm trầm trọng nhân quyền hoặc quyền tự do tôn giáo. Chính quyền Trump bị cho là lơ là về vấn đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại của mình, mà thay vào đó đề cao những thỏa thuận kinh doanh và thương mại. Trái với những tổng thống Mỹ tiền nhiệm, Tổng thống Donald Trump không nhắc tới vấn đề nhân quyền trong những phát biểu công khai của ông trong chuyến công du Việt Nam vào năm ngoái, và từ nhân quyền chỉ được nhắc tới đúng một lần trong tuyên bố chung Mỹ-Việt. Điều này đã khơi lên chỉ trích từ một số nhà lập pháp Cộng hòa lẫn Dân chủ. Họ hối thúc chính quyền gây áp lực lên Việt Nam hơn nữa bằng cách tận dụng sức ảnh hưởng của Mỹ, nước mà Việt Nam đang nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác, trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt khẳng định địa vị của mình ở châu Á Thái Bình Dương. Chính quyền có cơ hội mang lại những cải cách thực sự ở Việt Nam nếu liên kết những cải thiện nhân quyền rõ ràng với mối quan hệ Mỹ-Việt tốt đẹp hơn, dân biểu Smith nói. Trong khi đó, các nhà hoạt động vẫn tiếp tục nỗ lực vận động cho nhân quyền ở Việt Nam, từ trên đường phố cho tới những hội trường nghị sự. Họ thừa nhận thay đổi sẽ đến rất chậm.
Mình không thể nào mà mình chán nản dựa trên cái sự hiểu biết là thay đổi nó sẽ tới rất là chậm. Nhưng mà mình phải cần quyết tâm, mình phải cần có một cái lòng tiếp tục tranh đấu cho những cái sự tốt trong đời sống, cho những cái sự hy vọng của những người trong nước Việt Nam, cho tương lai của nước Việt Nam.
Đó là phát biểu của cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh, người cũng là nhân chứng trong phiên điều trần. Ông là dân biểu gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ và phục vụ từ năm 2009 đến năm 2011.
Mỹ bắt nghi phạm vụ đâm chết hai du khách Việt ở Las Vegas. Một người đàn ông 31 tuổi mới bị bắt vì bị cáo buộc đâm chết hai khách du lịch khi hắn ăn trộm trong một khách sạn ở Las Vegas, theo lời cảnh sát. Julius Strotter đã bị bắt hôm 7 tháng 6 liên quan đến cái chết của một người đàn ông và một người phụ nữ vì bị dao đâm trong một căn phòng thuộc khách sạn Circus hôm 1 tháng 6. Sở Cảnh sát đô thị Las Vegas cho biết các nạn nhân là du khách Việt Nam đã đến đó ngày hôm trước. Họ là thành viên của một đoàn du khách. Con gái của nạn nhân nói tên của bà là Sang Bội Nghĩa. Người con gái nói với tạp chí Las Vegas Review Journal rằng mẹ cô sở hữu một doanh nghiệp du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, còn nạn nhân nam là một nhân viên du lịch. Hồ sơ tòa án xác nhận danh tính của người nhân viên là Khương Bá Lê Nguyễn. Sau khi họ không tập trung cùng đoàn khách du lịch theo lịch trình vào sáng ngày 1 tháng 6, một thành viên trong đoàn đã đề nghị kiểm tra vào chiều hôm đó. Cảnh sát cho hay, nhân viên an ninh đã phát hiện các nạn nhân và gọi cảnh sát. Động cơ của vụ này dường như là trộm cắp. Trung úy cảnh sát Las Vegas Ray Spencer nói với các phóng viên hôm 6 tháng 6. Ông Spencer cho biết nghi phạm đã bị ghi hình trong video giám sát lúc hắn ta đi lên trong thang máy của khách sạn ngay sau 4 giờ sáng hôm 1 tháng 6. Sau đó, nghi phạm đã rời khỏi thang máy vào khoảng 4 giờ 45 sáng với một chiếc ba lô được cho là thuộc về một trong hai nạn nhân. Ông Spencer nói, Trotter đã bị bắt giam tại khu vực Los Angeles vào sáng 7 tháng 6 sau một vụ truy đuổi bằng xe hơi, cảnh sát cho hay. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chiến hạm Pháp thách thức Trung Quốc trên Biển Đông. Pháp đang dẫn đầu các nước Âu Châu thách thức những hành động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo cam kết, Paris sẽ tăng cường các hoạt động thực thi quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Trung Quốc mặt khác vẫn tiến hành các hoạt động theo dõi và uy hiếp tàu bè quốc tế qua lại trên Biển Đông, vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh hải của Trung Quốc. Trong các điều kiện đó, khó có thể tránh khỏi các vụ đối đầu giữa hải quân Trung Quốc và tàu bè quốc tế. Nhà nghiên cứu Jonah Barello-Blesner của Viện Hudson kể lại rằng mới đây khi một chiến hạm của Pháp đi ngang qua Biển Đông, tàu chiến Trung Quốc đã yêu cầu phía Pháp tuyên bố ý định khi đi ngang qua vùng biển gần các tiền đồn của họ. Trong một bài báo đăng trên tờ Wall Street Journal, nhà nghiên cứu mô tả cảnh tàu chiến Trung Quốc cùng các tàu hộ tống áp sát chiến hạm Pháp qua vô tuyến điện. Phía Trung Quốc tự xưng là chủ của vùng biển và yêu cầu tàu Pháp cho biết lý do đi ngang qua lãnh hải của họ. Có mặt trên tàu chiến Pháp trong tư cách quan sát viên, nhà nghiên cứu Blesner thuật lại phản ứng của tàu chiến Pháp là lịch sự nhưng thẳng thừng. Tàu bè của Pháp đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Ông Blesner nói các tàu chiến Trung Quốc sau đó bám sát chiếc tàu Pháp khi tàu này đi ngang qua đá chữ thập, đá vành khăn và đá ruby. Một đơn vị trực thăng của Anh và nhiều quan sát viên Âu Châu, kể cả Đức, cũng có mặt trên chiến hạm Pháp khi vụ việc xảy ra vào tuần trước. Theo nhà nghiên cứu này, Pháp đã tiến hành các hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông từ năm 2014, nhưng các hoạt động này trở nên nghiêm túc hơn dưới thời của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron. Vị Tổng thống trẻ tuổi của nước Pháp đang xây dựng các mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Ấn Độ và Úc và dường như đang đánh giá một cách thực tế các thách thức mà Trung Quốc đặt ra trong khu vực. Nhà nghiên cứu Blesner nói đây là một thay đổi đáng mừng so với các tổng thống Pháp tiền nhiệm vốn đặt nặng hơn các cơ hội kinh doanh với Trung Quốc. Tại đối thoại Shangri-La năm 2018 ở Singapore hôm 3 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết châu Âu đã bắt đầu huy động nhiều lực lượng hơn để hỗ trợ cho các hoạt động tự do hàng hải. Bà loan báo tàu chiến Pháp và Anh sẽ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải liên hợp ở Biển Đông. Bà Parly nói nếu xảy ra đối đầu với phía Trung Quốc, các chỉ huy của tàu chiến Anh và Pháp được lệnh là duy trì bình tĩnh, tiếp tục thực thi quyền tự do đi lại ở các vùng biển quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói trong khi Trung Quốc tìm cách đặt thế giới trước sự đã rồi, chúng ta phải minh định một cách dứt khoát rằng là thế giới không chấp nhận sự đã rồi. Trong năm 2017, có ít nhất 5 tàu chiến Pháp đi lại trên Biển Đông.
Trung Quốc đánh cắp dữ kiện của Hải quân Mỹ. Chính phủ Trung Quốc tấn công máy tính của một nhân viên hợp đồng Hải quân Mỹ và đánh cắp một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm về cách thức vận hành một cuộc chiến tranh dưới lòng biển, kể cả kế hoạch dùng phi đạn siêu thanh chống tàu trên các tàu ngầm của Mỹ. Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 6 dẫn tin Washington Post thuộc lời các giới chức ẩn danh. Vụ tấn công này xảy ra trong 2 tháng đầu năm nay. Các giới chức cho biết khi nói về cuộc điều tra của Hải quân với sự hỗ trợ của FBI. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI không hồi đáp yêu cầu bình luận về tin này. Các tin tặc nhắm mục tiêu vào một nhân viên hợp đồng làm việc cho trung tâm của Hải quân phụ trách chiến tranh dưới biển có trụ sở tại Newport, Rhode Island. Tài liệu bị xâm nhập bao gồm 614 GB liên hệ tới một dự án gọi là Rồng Biển, cũng như các dữ liệu về tín hiệu và cảm biến, thông tin liên quan tới các hệ thống dữ liệu mã hóa và thư viện chiến tranh điện tử thuộc đơn vị tàu ngầm Hải quân. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về Còn Lại.
Sau gần nửa thế kỷ vắng người mẹ sinh ra mình và sống rày đây mai đó cùng người mẹ nuôi, sau gần nửa đời người tìm cha và khi biết cha là ai thì nhận được một tấm hình và một hũ tro. Lần này về Việt Nam, ghé thăm mẹ nuôi xong, Anh Tâm Nguyệt cùng người chị cùng cha khác mẹ vừa nhận ra sau một cuộc thử DNA đã quyết định đi thẳng về thị xã Sông Cầu, Phú Yên để thăm người mẹ ruột. Cùng đi với anh Tâm Nguyệt có người bác ruột, ông Chris Murray, con gái anh Tâm Nguyệt, người chị và hai người cháu gọi anh bằng cậu ruột. Phút giây gặp lại của hai mẹ con sau gần nửa thế kỷ xa cách chứa đầy nước mắt. Bà Nguyễn Thị Gặp, mẹ ruột anh Tâm Nguyệt, chia sẻ với VOA.
Lúc là đó là coi như là lúc đó là đưa cho bà tôi nuôi. Rồi sau khi đi Nha Trang, thì trong vô đèo Cả Mã thì bị xe lật gãy tay chuột hai cái xương này, nằm trong bệnh viện Nha Trang là 21 ngày. Sau khi băng bó đồ hết rồi thì về thì bà đi bảy giờ bà vợ bà tư bà dọn đi nó mất rồi. Còn có nhiều nhớ có nhiều ở lại thôi, còn cái gì nữa là không nhớ. Hỏi hàng xóm nói thì nói bà dọn đi đây cũng hơn 10 ngày rồi.
Anh Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ với VOA.
Thật sự từ khi có trí khôn đã muốn tìm mẹ rồi. Tìm ra ai là người mẹ mình và với hành thức mình sanh và nơi đâu và lớn lên như thế nào. Người mẹ mình như thế nào. Thì thật sự cũng có đi về Bình Định rồi vô Tây Hòa để tìm má. Nhưng chỉ biết đó là cái nơi mình sanh nhưng không có biết được đâu là má mình ở đâu. Thì cách đây chừng đúng một năm thì khi đó mình có một bà chị nữa cũng là Lai cùng mẹ khác cha, thì chị làm DNA ở Mỹ thì lúc đó mình mới đứa cháu nó mới viết cho một cái email, nó hỏi là cậu có phải là con có phải chắc có lẽ con là con của cậu. Thì khi đó cứ trong lòng nghĩ là chưa cũng không nghĩ ra là tìm được mẹ, chỉ nghĩ là chị hai này sanh cái thời gian đó có thể là con của ông nội thì ông đóng Nha Trang. Nhưng khi qua DNA coi lên rồi giữa chị rồi mình match với là bên mẹ trong ngoài bên cha, thì lúc đó cái câu đầu tiên mà muốn hỏi trước hết là người mẹ còn sống không.
Câu chuyện con Lai sau chiến tranh Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại vẫn là câu chuyện chứa nhiều nước mắt và trắc ẩn. Có nhiều người con sau khi thử DNA biết được cha mình là ai, nhưng người cha lại không chịu nhận con vì những lý do riêng. Trường hợp chị Nguyễn Thị Xu là một ví dụ. Hiểu được nỗi khổ tâm chung của những đứa con mang hai dòng máu, gia đình chị Xu đã tạo mọi điều kiện để đồng hành cùng anh Tâm Nguyện, để Tâm Nguyện được gặp mẹ sớm nhất. Anh Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ với VOA.
Khi bỏ rơi hay là lớn hơn, chắc có lẽ cũng không có gì khác biệt. Tại vì một cái câu chuyện mình nghe như vậy thì thật sự gì má nuôi bà cũng có vẻ như là thật sự bà cũng không muốn mất mình, thì rất cái điều đó cùng ông cùng hiểu thôi, không có gì hết. Vì cái mà mình chỉ mong nhất ngày được tìm đến mẹ vẫn còn sống, và cũng cảm ơn cho mẹ má đã sanh ra, và cũng cảm ơn cho má Tư để nuôi con tới ngày hôm nay, và cũng như phía bên ngoại là ngày hôm nay con có được đi khôn và để trở về lại nơi đây.
Ông Chris Murray, bác ruột của anh Tâm Nguyện, chia sẻ với VOA.
This is a wonderful thing. This one, his sister, and to get to meet that wonderful lady is something that I've looked forward to for 3 years now.
Má, and
it was great.
Đó là một cái điều mà ông rất hân hạnh.
And just to know that she was a positive part of my brother's life, and
biết là bà cũng là một cái cột trụ, dù sao đi nữa cũng đưa lại một cái mối tình cho ba của em.
Yep.
Đó and, là,
you know, for this to come along,
nhất
and
em.
And everyone of my brother's grandchildren,
những đứa cháu,
are Amerasian of one race or another.
Những đứa cháu còn có ba em. Là đều là những đứa cháu Lai hết, không Lai Việt Nam thì cũng Lai những nước khác, đứa nào cũng rất là dễ thương và đẹp hết.
Những cái ôm, những giọt nước mắt, những lời nói ra không trọn vẹn, những gì cố gắng nhớ thì lại quên, cố gắng quên thì lại nhớ. Dường như chiến tranh và thời cuộc đã để lại một vết thương chẳng bao giờ nguôi ngoai trong tình mẹ con, chị em và tình quê hương đất nước của những đứa con Lai. Chị Nguyễn Thị Xu, chị ruột cùng cha khác mẹ với anh Tâm Nguyện, chia sẻ với VOA.
Hoàn cảnh của những đứa con Lai trước đây thì nó thăng trầm lắm anh ạ.
Anh Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ với VOA.
Khi mà tìm được ra chỉ được ôm một tấm hình, nhưng mình còn mất cái con may mắn khi tìm được mẹ, được nghe tiếng nói và được ôm má. Rất là may mắn.
Sau gần nửa thế kỷ, nhiều đứa trẻ được sinh ra đời, nhiều người trở thành ông, thành bà trong gia đình, và cũng có nhiều người mặc dù đã làm cha, làm mẹ, nhưng ký ức của một đứa trẻ bé bỏng bị thiếu vắng bàn tay mẹ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Trong đó, sự giằng co giữa một đứa trẻ bị hất hủi và một đứa con yêu thương cha mẹ không điều kiện là nỗi ám ảnh thường trực. Và cuối cùng, lòng yêu thương, tính vị tha đã giúp họ chiến thắng. Cuộc đoàn viên sau nhiều thập kỷ dài đang đặng tìm cha, tìm mẹ của anh Tâm Nguyện. Theo anh, vấn đề không chỉ dừng lại ở một cuộc đoàn viên, mà nó cho thấy con người có quyền hy vọng khi bạn đủ yêu thương. Và hãy cứ hy vọng, hãy cứ tiếp tục đi tìm, bởi cha mẹ chúng ta đang ở đâu đó trong cõi đời này.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Xuân Hoành ở North Carolina hỏi như sau.
Tôi Xuân Hoành, 73 tuổi, ở North Carolina. Tôi đã mổ cái bệnh là ung thư tuyến tiền liệt, đã mổ rồi. Qua một tháng mà bây giờ nước tiểu vẫn nó ra mãi, không kiểm soát được. Vậy có phương pháp gì để ngưng, để cho đừng nước tiểu đừng ra nữa? Tôi thấy ngày nào tôi cũng mang đai bờ, thay liên tục 4-5 cái. Thật sự không biết khi nào nó chấm dứt.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả 33 tuổi ở North Carolina, hỏi về vấn đề mất kiểm soát tiểu tiện sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt vì ung thư. Thì vị thính giả này mới bị giải phẫu cách đây chừng 1 tháng, thì có thể lúc mà đã nhận được cái trả lời này thì cái điều kiện của cái vị thính giả đã thay đổi rồi. Nhưng mà đây là những cái điều tôi nói hôm nay chỉ là tổng quát và không có mục đích áp dụng riêng cho một cái người nào. Về tuyến tiền liệt, trước hết chúng ta nói sơ về cái vấn đề cơ thể học. Thì đây là một cái tuyến ngoài tiết của bộ phận sinh dục nam. Thì tuy nhiên là lâu lâu chúng ta đọc ở trên Internet, chúng ta cũng thấy là gần đây người ta cũng đặt tên cho một cái số tuyến tương tự ở phái nữ, bộ phận sinh dục phái nữ, và người ta cũng gọi đó là cái tuyến tiền liệt của người nữ và female prostate. Thì ở phái nam, tuyến nằm dưới và nằm ngay trước cái ngọ nước tiểu đi ra của cái bàng quang. Cái bàng quang chúng ta còn gọi là cái bọng đái, là cái bladder. Thì từ đó, cái tên khoa học của nó, của cái tuyến này là prostate. Trong đó cái chữ pro có nghĩa là đứng trước và state là đứng. Và kiểu như là đứng ở giữa cửa như vậy. Và từ cái tiếng Việt tiền liệt chúng ta cũng theo cái nghĩa đó. Thì trước đây, trước năm 1975, miền Nam thường gọi đây là cái tuyến nhiếp hồ tuyến, cho những vị từng quen những cái danh từ trước đây. Cái tuyến này nó tiết vào tinh dịch một số thành phần giúp nuôi dưỡng các cái tinh trùng. Và cái tuyến tiền liệt thì nó nằm bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái đường để mà nước tiểu đi từ cái bọng đái đi ra ngoài. Lúc mà cái người bệnh nhân đi tiểu thì đó là cái tuyến mà nó ôm lấy cái đường niệu đạo, ôm lấy cái urethra, là cái ống dẫn nước tiểu. Cho nên nếu mà cái tuyến mà nó lớn quá, mà cái từ khoa học người ta hay gọi là phì đại hay là hypertrophy, thì hoặc là khi mà có một cái ung bướu nó làm phình cái tuyến đó lên, thì đương nhiên cái đường đi tiểu nó nằm ngay ở giữa, đi xuyên qua cái tuyến đó, nó sẽ bị bóp nghẽn và làm cho cái người bệnh có thể khó tiểu hoặc là bí tiểu. Vì vậy, trong một số trường hợp, chúng ta phải nghĩ cách thanh toán là bằng cách giải phẫu hay là một số cách khác. Thì nói về cái chuyện mà ung thư tuyến tiền liệt, thì trong năm 2015, là trong cái số liệu gần đây, thì ở Mỹ này có chừng 220.000 người được định bệnh ung thư tiền liệt. Và trong số đó chừng 40%, không phải là ai có ung thư đó người ta cũng chọn cái đường giải phẫu, nhưng mà chừng 40% là sẽ làm giải phẫu. Thì sau khi cắt mổ cái bỏ cái tuyến tiền liệt thì bệnh nhân không ít thì nhiều, và cũng có thể thời gian ngắn, cũng có thể thời gian dài mất cái kiểm soát của cái đường tiểu. Từ tiếng Anh người ta gọi là incontinence. Incontinence là mình không có kiểm soát được cái vấn đề đi tiểu. Urinary incontinence. Họ mất cái kiểm soát cái đường tiểu của mình. và không nín được hoặc là không có đi tiểu được theo giờ giấc ý muốn của họ. Và tùy theo cái mức bị xón tiểu, ví dụ như một số người người ta vẫn đi, người ta muốn đi tiểu, người ta nín được. Nhưng mà trong lúc người ta cười hay là người ta ho, người ta sặc thì người ta đi xón tiểu, thì những cái người đó nhẹ thôi. Hoặc là có những cái người thì hoàn toàn họ không có kiểm soát được. Cho nên là người cái số mà ước tính, ví dụ bây giờ mình hỏi sau khi mổ cái tuyến tiền liệt vì ung thư, thì cái số người bị mức xón tiểu nó bao nhiêu, thì có thể có những cái research, có những cái khảo cứu, người ta nói 5%, mà cũng có nơi người ta nói tới đến 72%, là tùy cái mức nặng nhẹ. Và là ngoài ra là cái định nghĩa, như chúng ta nói cái vấn đề định nghĩa mà cái incontinence, cái vấn đề xón đó, nó không có thống nhất. Ngoài ra còn có cái những cái phương pháp phẫu thuật mới dùng ở đây, người ta gọi là robotic surgery, có nghĩa là nói mình nghe thì mình tưởng như là một cái con robot, một cái người máy họ giải phẫu cho bệnh nhân, nhưng mà không có phải như vậy. Một cái ông bác sĩ về chuyên môn về niệu khoa, ông ngồi hai con mắt thì ông dán vào cái screen của computer, và hai cái tay của ông thì gắn vào hai cái giống như là hai cái tay của cái cần xe đạp. Và có những cái ông, khi mà ông nhúc nhích thì những cái đầu mối của một cái máy robot nó được chĩa vào, nó được đi vào trong bụng của cái bệnh nhân qua một cái sổ lỗ, và có một cái máy camera nó chiếu hình lên, và cái người bác sĩ giải phẫu cái người bệnh nhân qua trung gian của một cái máy computer, máy robot. Thì cái giải phẫu bằng robotic surgery này nó ít xâm phạm hơn là cái phương pháp phải mở ra, gọi là open surgery. Và bây giờ hình như bên Mỹ chừng 70% là người ta đã dùng cái robotic surgery này. Nói chung thì cái robotic surgery là mổ dùng robot này, nó ít gây ra cái vấn đề mà xón tiểu hơn là cái mổ open surgery, mổ mà phải mở ra như theo cái lối cổ điển. Nhưng mà theo những cái trong một số nghiên cứu thì người ta nói ví dụ như mổ theo cái lối cổ điển thì từ 70-40%, thì cái này nó giảm xuống chừng 4-31%, có nghĩa là giảm xuống chừng 1/3, 1/4 gì đó. Thì hai cái nguyên nhân chính của cái sự mất kiểm soát là đi tiểu đó này, là và trong một số trường hợp nó gồm nguyên cả hai nguyên nhân. Thì bác sĩ niệu khoa thường thường người ta khi mà người ta khám, có thể người ta sẽ bằng cách đặt một cái máy vào trong cái bàng quang, trong cái bọng đái của bệnh nhân, và người ta đo áp suất ở trong cái đường tiểu của cái bệnh nhân. Và cái khoa học này, cái cách này người ta gọi là urodynamics, tôi tạm dịch tên niệu động học, là để coi cái áp suất là cái nước tiểu hay là và cái bladder, cái bàng quang nó làm việc như thế nào. Thì lý do thứ nhất là cái chúng ta nên nhớ là cái bọng đái hay là cái bàng quang thì nó là một cái cơ, một cái muscle, một cái bắp thịt, và nó co thắt để đẩy cái nước tiểu ra. Thì nếu mình cái bắp thịt đó nó nhạy cảm quá, nó co thắt nhiều quá, chúng ta gọi là spasm, tiếng Pháp như là spasm, nó quá nhạy cảm thì nó tạo cái áp suất cao ở trong cái bọng đái, ở trong cái bàng quang, và nó thúc đẩy nước tiểu ra quá sớm, cái người bệnh họ không có giữ cái nước tiểu đầy lên được, mà có thể ví dụ như thay vì lên 200cc thì mất tiểu, bây giờ nó họ lên chừng 20-30cc là nó bắt phải đẩy ra, là tại vì nó nhạy cảm quá. Trường hợp thứ hai là cái đường đi ra nước tiểu, cái nước tiểu nó đi ra khỏi cái bàng quang, nó có một cái cơ vòng là một cái cơ nó vòng tròn, nó bao quanh xung quanh cái ống đi ra đó. Nếu mà nó bị hư hại trong cái khi mổ và nó không có giữ nổi cái nước tiểu lúc mà áp suất ở trong cái bàng quang nó dâng cao, lúc bệnh nhân như chúng ta đã nói như là stress incontinence, bệnh nhân ho, rặn, cười hay là dục dở cái việc gì, làm việc nặng, thì cái đó là do cái vòng urinary sphincter nó không có đủ sức để nó giữ cái áp suất ở trong đó. Thì nếu mà nguyên nhân chính là cái bàng quang nó co thắt quá nhiều thì mà bác sĩ có thể dùng cái thuốc làm cho cái bàng quang, cái bắp thịt đó nó relax, nó thư giãn bớt. Và cái thuốc thường dùng gọi là Ditropan, viết là Ditropan, còn theo cái chữ X với chữ L, X L có nghĩa là extra length, là nó tác dụng nó kéo dài ra. Một cái thứ thuốc khác cũng hay được dùng gọi là Ditron, viết là Ditron, mà cũng ELA có nghĩa là long acting là cái tác dụng nó kéo dài. Thì đó là những cái thuốc nó chế đặc biệt, chỉ cần uống một lần một ngày. Nhưng mà vì cái thuốc này nó chống lại cái tác dụng của hệ thần kinh đối giao cảm, cho nên nó làm có thể là nước miếng ít ra, cái miệng nó khô đi, bệnh nhân bị mờ mắt, bệnh nhân bị bón. Và đặc biệt là những cái người mà bị cườm nước, gọi là glaucoma, cái người mà áp suất ở trong con mắt mình nó cao quá thì không có được dùng. Mình để ý cái chỗ đó, mình nên nói cho bác sĩ mình biết là tôi bị glaucoma, tôi bị cườm nước và có thể dùng cái thuốc này hay không để cho bác sĩ cảnh giác. Và có một cái loại khác, nó tên là Oxytrol, viết là O-X-Y-T-R-O-L, Patch, P-A-T-C-H. Patch là một cái miếng dán, cái thuốc này nó nằm ở trong cái thuốc dán và nó dán trên da và nó cũng có tác dụng tương tự. Cái thuốc nó được hấp thụ qua da, nó vào máu và chỉ dán chừng một tuần hai lần, có nghĩa là 3-4 ngày mới thay một lần. Và cái phản ứng phụ thì nói chung nó ít hơn là cái thuốc mà mình uống vào bằng miệng. Bây giờ nói về một cái phương pháp khác thì người ta có một cái máy gọi là tên là InterStim Bladder Pacemaker, có nghĩa là cái máy này nó điều khiển cái bằng điện, nó điều khiển cái bàng quang và nó chạy bằng pin và nó gắn, người ta gắn ở dưới cái da của cái mông và cái máy nó gửi một cái dòng điện vào cái dây thần kinh, nó điều khiển cái bóng đái, nó kích thích cái bóng đái và làm cho nó thư giãn ra, nó đừng có bóp hoài, bóp nhiều quá. Và bây giờ thì chúng ta nói về trường hợp thứ hai là cái nguyên nhân cái cơ vòng của cái cổ bóng đái nó bị thương tổn, thì bác sĩ nội khoa có thể dùng những cái biện pháp sau. Tôi cũng xin nói ở đây là phần đông những cái biện pháp mà về giải phẫu này thì sau khi 4-5 năm không khỏi, trung bình là cũng 4-5 năm sau khi giải phẫu các cái tuyến mà ung thư tuyền liệt đó thì người ta mới đặt những cái biện pháp giải phẫu này, chứ không phải là ví dụ như bớt mới có vài tháng chưa thấy gì là người ta đã giải phẫu để giải quyết cái vấn đề này. Trong một cái bài nghiên cứu thì người ta thấy là phần đông là cũng 4-5 năm sau khi được giải phẫu đầu tiên. Thì thứ nhất là người ta dùng một cái gọi là cơ vòng nhân tạo, gọi là artificial, là nhân tạo, là của người mình bỏ vào. Urinary sphincter là một cái cơ vòng nó để kiểm soát cái vấn đề đi tiểu, viết tắt là AUS. Artificial urinary sphincter. Thì người ta bọc cái cơ vòng nhân tạo đó xung quanh cái niệu đạo. Giống như là chúng ta mà khi mà chúng ta đo áp huyết, chúng ta đặt cái đồ mà bơm cái mà lề xung quanh cái cánh tay để chúng ta bơm để cho bóp lại cái cánh tay, thì đó trong trường hợp này như cũng vậy, nó một cái bong bóng nó nhỏ, cái balloon đặt xung quanh cái niệu đạo. Và khi mà bệnh nhân họ muốn kiểm soát nước tiểu đừng có chạy ra thì họ bơm cái đó lên, nó bóp lại. Và khi mà họ muốn đi tiểu thì họ có cái đồ bơm để họ xì cái túi balloon, cái túi hơi đó ra. Và cái túi nước đó ra. Và cái bơm này nó thường thường người ta giấu nó ở trong cái bìu giái ở giữa của cái bộ phận sinh dục của người đàn ông. Thành có cái gì thì người ta bóp ở dưới cho nó chặn lại, và khi mà người ta mở ra người ta sẽ bấm cái nút để cho nó mở ra. Một cái biện pháp thứ hai người ta gọi là male sling procedure. Sling là giống như cái ná, male là giống cho đàn ông, là cái thủ thuật này nó lại họ người ta lấy một cái dải làm một cái mô liên kết ở sắp chết xong mà được chế biến rồi, xong rồi người ta gắn từ phải qua trái, người ta đè lên trên phía dưới của cái đường tiểu đi ra của cái bệnh nhân, giống như là mình bọc ở dưới rồi mình chạy ngược lên trên, giống cái sling, giống như cái ná mà mình để nó thòng xuống. Và cái xong rồi người ta hai đầu bên kia thì người ta gắn vào hai bên xương chậu, nhờ người ta kéo cái đường niệu đạo ra như vậy thì người ta mình có thể kiểm soát cái vấn đề nước tiểu nó đi ra nó dễ hơn. Bây giờ nói một cái phương pháp mà nó ít xâm phạm hơn, mà mới đây người ta đã có nghiên cứu nhiều hơn trước, là trong một cái công bố trong tạp chí y khoa của Hội Y khoa Mỹ thì người ta có nói về kết quả khả quan của những cái phương pháp trị liệu mà người ta gọi là trị liệu về tập tính. Tôi tạm dịch cái chữ tập tính là cái chữ tập tính có nghĩa là behavior. Người ta dạy cái cách mình làm sao để mình kiểm soát được cái vấn đề mà xoắn tiểu. Thì trong người ta huấn luyện cho 208 người đàn ông bị mất chứng kiểm soát tiểu tiện sau khi giải phẫu cắt bỏ tuyến tiền liệt, và cái huấn luyện như vậy trong vòng 8 tuần. thì bệnh nhân được dạy cái cách tập các bắp cơ ở dưới sàn xương chậu, giống như là những cái phụ nữ mà họ mới sanh thì những cái xương chậu, cái cơ ở dưới xương chậu nó bị yếu thì người ta cũng tập, thì tập tương tự như vậy. Là những cái cơ này là những cái cơ gì? Có nghĩa là ví dụ như một cái người mình đang đi tiểu nửa chừng mà mình cố gắng mình nín lại. Khi nín lại là mình ráng một cái ý thức mình bóp lại để mình chặn cái đường đi từ nước tiểu đi ra. Thì lúc đó là những cái lúc người ta vận dụng những cái cơ của cái sàn xương chậu, pelvic floor muscle. Đó. Và chúng ta đừng có lộn cái những cái cơ này với lại những cái cơ mà hai bên mông hay là những cái cơ ở dưới đùi, thì những cái cơ này là những cái cơ nằm ở dưới cái sàn của xương chậu, nó giống cái xương chậu chúng ta, cái hình nó giống như cái chén và những cái một cái rổ như vậy. Và chúng ta tưởng tượng những cái sợi lạc mà nó đang ở dưới đáy cái rổ đi qua lại để giữ cái đồ ở trong cái rổ đó, thì đó là cái sàn xương chậu, nó giống như vậy. Và người ta tập cho những cái cơ đó nó mạnh hơn. Một cái biện pháp khác là người ta dạy cho những cái người này là đừng, ví dụ như ban đêm đi ngủ thì đừng uống nước nhiều quá trước những cái giờ trước khi đi ngủ. Và ví dụ thay vì buổi sáng mình uống nguyên chai nước, rồi trưa mình nhìn đói tới chiều mình ăn nguyên tô canh, thì canh nó cũng là nước, ví dụ là như vậy. Thì mình phân phối những cái lượng nước thành là nhiều cái thành phần nhỏ ở trong ngày. Ví dụ một giống như chúng ta uống trà một lần một chung nhỏ nhỏ thôi, mà nó trải đầy trong ngày để cái nước, cái bladder, cái bàng quang nó không có bị căng, một lúc nào đó nó không có bị căng nhiều quá. Và vì nước tiểu nó được tạo ra điều hòa đều đều cái số lượng của nó trong ngày. Và nói tới trà với cà phê thì nói chung thì người ta khuyên mình cũng đừng có uống nhiều trà với cà phê, vì những cái chất đó người ta làm cho cái người bệnh đi tiểu nhiều hơn. Nhưng mà cái chuyện đó thì gần đây cũng có người ta nghiên cứu thì người ta nói chưa chắc là đúng như vậy. Nhưng mà nói chung thì mình đừng bớt cà phê với lại trà lại. Thì trong cái study mà chúng ta nói đây, thực hiện công bố đã cách đây cũng 6-7 năm, thì sau 8 tuần tập luyện và ngay lúc theo dõi 1 năm sau đó nữa, thì kết quả cho thấy là những cái lần xón tiểu nó giảm đi đến 50%, nghĩa là rất là đáng kể, hết một nửa, là mất được một nửa. Thì từ chung lại thì những cái study như vậy, người ta nói về cái vấn đề là tập cái sàn, cái cơ sàn chậu, có lẽ là nếu mà quý vị cần thì cần những cái người chuyên môn về cái y khoa phục hồi họ dạy cho mình. Nói thêm lần nữa thì nghĩa là đại khái là những cái cơ mà nó làm nhíu lại những cái phần ở dưới hậu môn, nếu mà bên phụ nữ thì cái phần trong bộ phận bên phụ nữ lúc mà mình cố nín tiểu, và đừng có làm lận với lại cái cơ ở trên bụng và những cái cơ mông, và có thể là tập ở cái tư thế nào cũng được. Thì cụ thể thì người ta nói có hai cái động tác, một cái động tác gọi là co nhanh, quick contraction, là mình điều khiển cho nó bóp lại một cái, và những cái biện pháp là những cái lúc mà co chậm, là nghĩa là mình cho co nó lại thì mình nín 10 giây đồng hồ cho nó chậm, mình đếm từ 1 tới 20 là bằng 10 second, 10 giây đồng hồ. Thì mỗi ngày người ta dạy cho mình, đây là ví dụ thôi, 10 cái co thật nhanh, làm 3 lần như vậy, xong rồi 10 cái co chậm, làm 3 lần như vậy. Và một ngày mình ngày nào mình cũng làm 2 lần như vậy. Và khi mà lần lần mình quen rồi thì thay vì mình chỉ làm 10 lần thì mình làm tăng 15 lần, tăng lên 3 lần như vậy, và 15 lần co chậm, và 3 lần như vậy, và làm 3 lần một ngày, có nghĩa là làm càng ngày làm nhiều lần hơn, thì sẽ tập cho những cái cơ đó nó mạnh hơn. Thì tóm lại là bệnh nhân có thể tham khảo với bác sĩ mình để tìm hiểu thêm về những cái biện pháp đơn giản như chúng ta nói ở trên, là như là tập sàn cơ, sàn chậu, hay là kiểm soát cái lượng nước của mình uống, và nó có thể giúp ích rất nhiều. Và đối với những cái thuốc mà làm thư giãn cơ bàng quang, thì nếu mà bác sĩ thấy có ích thì trong trường hợp của một bệnh nhân nào đó thì bác sĩ sẽ chắc là sẽ đã nghĩ tới cái chuyện đó rồi. Còn những cái chuyện nói là về giải phẫu hay là này kia thì chúng ta nói phần lớn là để có tính cách thông tin. Những cái chuyện đó thường thường nó chỉ thực hiện nếu mà cần thiết sau nhiều năm, 3-4 năm, 4 năm, 5 năm sau khi cái giải phẫu về ung thư của cái bà, của cái tuyến hồ tiền liệt. Và tôi xin chúc quý vị bệnh nhân cũng như là quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Qua các nỗ lực của lực lượng vũ trang Iraq, lực lượng dân chủ Syria và liên minh toàn cầu để đánh bại nhà nước Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại về mặt quân sự tại Iraq và gần như bị đánh bại hoàn toàn tại Syria. Tuy nhiên, chiến thắng của chúng ta trên chiến trường không phải là một giải pháp vĩnh viễn. Đại sứ và điều hợp viên chống khủng bố Nan Sales nói, thực thi luật pháp là một phần của câu trả lời, như là chia rẽ thông tin tốt hơn, cải thiện tuần tra biên giới và chỉ định và chế tài dùng để cắt nguồn tài chính của khủng bố. Tuy nhiên, trên tất cả chúng ta phải chống lại những ý thức hệ làm cho chủ nghĩa cực đoan bạo động nổi lên. Tranh luận về các ý kiến không phải là duy nhất trong cuộc tranh đấu của chúng ta chống chủ nghĩa khủng bố. Trong suốt lịch sử, các cuộc xung đột của chúng ta thường có tầm vóc ý thức hệ. Đại sứ Sales nói, Hoa Kỳ cam kết bảo vệ quyền của cá nhân và chúng ta công nhận giá trị vốn có và phẩm giá của con người. Thực vậy, Hoa Kỳ cam kết tôn trọng tự do tôn giáo, ý niệm bình đẳng trước luật pháp và đa nguyên, ông Sales nói. Kẻ thù của chúng ta bác bỏ tất cả những điều này. Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda phủ nhận giá trị và nhân phẩm của mỗi cá nhân, đại sứ Sales nói. Và do đó chúng ta đối đầu với các phần tử khủng bố trên chiến trường, trong tòa án và trong những khung cảnh khác. Chúng ta cũng phải đối phó với những ý kiến bị làm sai lạc, họ dùng để biện minh cho sự giả mang của họ. Nếu chúng ta chia sẻ nỗ lực với những đối tác nhiệt tâm như Indonesia, Jordan và Morocco, những quốc gia không còn lạ gì với khủng bố và đồng thời chúng ta cũng cam kết sâu sắc đối với chủ nghĩa đa nguyên, thì việc này giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta đang ở vào thời điểm trọng yếu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đại sứ Sales nói. Nhà nước Hồi giáo đang suy sụp, nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tại Đông Nam Á, vùng Sahel, Đông Phi, Châu Âu và Nam Mỹ, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và ý thức hệ nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố là rất thực và đang lớn mạnh. Chiến thắng quân sự của chúng ta đã mua thời gian cho chúng ta để thắng cuộc tranh chấp căn bản hơn, một cuộc tranh chấp giữa những ý thức hệ cạnh tranh với nhau. Việc làm trọng yếu này của chúng ta đòi hỏi quyết tâm và kiên nhẫn. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng với ý chí và cam kết của những đối tác của chúng ta, nơi chúng ta phát hiện những ý thức hệ nuôi dưỡng bạo động, phủ nhận tự do và bác bỏ phẩm giá của con người, chúng ta có trách nhiệm đứng lên chống lại những phần tử đe dọa những giá trị căn bản của chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.